Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tổ chức lại hệ thống sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng các quy trình canh tác bền vững nhằm gia tăng giá trị, phát triển bền vững của ngành lúa gạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu nhập và đời sống của người trồng lúa, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam với quốc tế. Trong giai đoạn 2024-2025 của đề án, sẽ củng cố 180.000 hecta của dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VNSAT). Giai đoạn này, ngành nông nghiệp sẽ tập huấn, xây dựng hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định, kiểm đếm và thí điểm cấp tín chỉ carbon cho những vùng lúa đạt chuẩn. Đồng thời củng cố các hợp tác xã, duy tu, bảo dưỡng công trình và chuẩn bị kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Ở giai đoạn 2026-2030 sẽ mở rộng thêm 820.000 hecta, tập trung đầu tư những vùng diện tích mới hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tổ chức lại sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị, hoàn thiện hệ thống đo MRV, công cụ đánh giá các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính. Đối tác công tư ngành hàng lúa gạo sẽ góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam và nâng cao giá trị gia tăng của lúa gạo thông qua chuỗi giá trị. Cùng với đó, tăng thu hút đầu tư và tăng cường hiện đại hóa hệ thống nông nghiệp và lương thực thông qua áp dụng công nghệ và kết nối đổi mới sáng tạo mang lại lợi ích cho nông nghiệp Việt Nam. Trong đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao vùng đồng bằng sông Cửu Long, hợp tác công tư được xem là mắt xích quan trọng nhằm thu hút khối tư nhân, doanh nghiệp, nông dân cùng tham gia. Nhấn mạnh về vai trò của khuyến nông trong hợp tác công tư triển khai đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa ở đồng bằng sông Cửu Long, ông Nguyễn Viết Khoa, trưởng phòng đào tạo, huấn luyện, Trung tâm khuyến nông quốc gia cho rằng, trong hợp tác công tư về lúa gạo, có 3 tác nhân, gồm khối công, khối tư và các đối tác. Ngoài ra, hệ thống khuyến nông và các doanh nghiệp đều có những lợi thế nhất định trong việc triển khai đề án. Vì vậy, việc thúc đẩy hợp tác công tư về lúa gạo sẽ đem lại hiệu quả cho các bên, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp, người dân và cộng đồng.
Cái khung để chúng ta tập trung vào cái PP trong đề án này, chúng tôi có 5 cái nhiệm vụ mà muốn các bên hợp tác. Một là cái vấn đề nâng cao năng lực khuyến nông cộng đồng và nông dân về cái giảm phát thải. Thứ hai nữa là đánh giá cái MRV. Thứ ba là cái chuyển giao công nghệ. Và thứ tư là liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu. Và thứ năm là truyền thông, trong đó cả truyền thông quốc tế. Thì đây là 5 cái lĩnh vực mà chúng tôi cũng cần hợp tác PPP.
Theo Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, trong hợp tác công tư đề án 1 triệu hecta lúa gồm cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế, dự án phát triển, các tổ chức nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao khoa học công nghệ, đây là khối công. Còn về khối tư, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ nông dân. Ông Hoàng Vũ Quang, Phó Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn cho biết, để hợp tác công tư hiệu quả thì phải có sự phân công trách nhiệm công việc giữa công và tư, có niềm tin giữa các đối tác, mối quan hệ bình đẳng và cân bằng giữa các đối tác và bảo vệ tốt quyền sở hữu của các bên. Theo ông Quang, về lợi ích của nông dân tham gia đề án sẽ được nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, quản trị thị trường, giảm chi phí sản xuất, tiêu thụ ổn định, tăng thu nhập từ gạo, rơm và tín chỉ carbon. Còn hợp tác xã sẽ được nâng cao năng lực, vai trò và mở rộng hoạt động. Đối với nhà nước và cộng đồng, thì đề án mang lại sự phát triển bền vững sản xuất lúa gạo, nâng cao giá trị, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính, xây dựng được cơ chế quản lý vận hành được thị trường carbon và hoàn thiện cơ chế chính sách để phát triển. Theo ông Hoàng Vũ Quang, đối với doanh nghiệp khi tham gia đề án sẽ được tiếp cận nguồn tín dụng, công nghệ, ổn định vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu, nâng cao tính cạnh tranh và mở rộng thị trường.
Cơ chế hợp tác công tư có thể triển khai đấy là trong liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ lúa gạo giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác. Thì trong cái liên kết này nói chung, doanh nghiệp phải ký hợp đồng tiêu thụ lúa gạo ổn định với hợp tác xã và với giá thích hợp và chia sẻ lợi ích cho nông dân, cái thu nhập từ cái giảm phát thải. Thứ hai là doanh nghiệp phải đầu tư ứng trước vật tư đầu vào cho nông dân. Đây là một yếu tố rất quan trọng, có tính chất cam kết của doanh nghiệp với các hộ nông dân, với doanh nghiệp và cũng như là cái sự đảm bảo là doanh nghiệp sẽ thu mua. Đây là một yếu tố chúng tôi tổng kết là rất quan trọng trong việc đảm bảo cơ chế liên kết bền vững.
Để đề án thành công, rất cần nguồn tín dụng. Đây cũng được xem là yếu tố then chốt góp phần thành công của đề án. Theo đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank, cam kết sẽ tập trung tối đa nguồn lực ưu tiên cho thực hiện đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, Agribank đang xây dựng chương trình tín dụng ưu đãi để cho vay đối với các cá nhân, hộ trồng lúa, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia liên kết, góp phần thực hiện đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông Nguyễn Quang Ngọc, Phó trưởng ban chính sách tín dụng của Agribank chia sẻ.
Để thực hiện cái đề án 1 triệu hecta lúa gạo, trong cái bối cảnh ngành nông nghiệp nói chung và lúa gạo nói riêng đang rất cần sự chuyển mình, thay đổi toàn diện để đáp ứng cái xu thế tiêu dùng chất lượng cao, bảo vệ môi trường, giảm phát thải. Với vai trò là ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, chúng tôi cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long để triển khai đề án, xây dựng các chương trình, chính sách tổng thể cho khách hàng thuộc đối tượng tham gia của đề án.
Ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, Cần Thơ cho biết, đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp có ý nghĩa vô cùng to lớn về mặt môi trường, giúp ổn định sản xuất và tiêu thụ lúa gạo của Việt Nam. Để đề án thành công, thì sự liên kết của doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trong triển khai đề án rất quan trọng trong thực hiện các quy trình canh tác lúa giảm phát thải, đồng thời có sự tham gia hỗ trợ tài chính từ phía ngân hàng đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã trong đề án để tiếp cận nguồn tín dụng phục vụ cho sản xuất lúa.
Doanh nghiệp với hợp tác xã là chúng ta phải cùng nhau tham gia vào. Nếu doanh nghiệp chúng ta không làm, hợp tác xã không làm thì không ai có thể làm cái 1 triệu hecta này cả. Cái thứ hai là cái nguồn lực, ngân hàng đồng hành một cách tích cực, chứ nếu không có tiền thì không thể thực hiện được. Hợp tác xã và doanh nghiệp thực hiện trong cái đề án này gồm những cái cơ sở hạ tầng, đó là máy sấy lúa là một, nó phải có silo chứa lúa, hai cái đó bắt buộc phải có. Thì những cái đó ngân hàng lên đồng hành một cách thực chất và nhanh chóng thì tôi nghĩ cái đề án này sẽ thành công.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam nhấn mạnh, đề án tập trung vào vùng trọng điểm an ninh lương thực của quốc gia là đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay diện tích canh tác lúa của đồng bằng sông Cửu Long khoảng 1,7 triệu hecta và Việt Nam chọn ra 1 triệu hecta để triển khai đề án chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở đồng bằng sông Cửu Long. Trọng tâm của đề án là chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long theo hướng quy mô lớn, liên kết sản xuất từ đầu vào, đầu ra, nâng cao giá trị hạt gạo và thu nhập của người trồng lúa. Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết, tất cả các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân tham gia đề án đều được hưởng lợi. Mong muốn các doanh nghiệp cùng tham gia vào ngành hàng lúa gạo để hình thành nên chuỗi giá trị, chuỗi sản xuất của ngành hàng lúa gạo với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Chúng tôi ủng hộ, kêu gọi các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tham gia vào đây. Nhưng mà các bạn phải theo cái cơ chế vận hành của chúng tôi, đảm bảo là không để cho các bạn bị thiệt thòi. Nhưng mà cũng phải để cho nông dân chúng tôi được hưởng lợi. Thì đó là những cái mà chính phủ Việt Nam phải xây dựng cái cơ chế này. Và đây là những cơ chế đầu tiên rất là nhiều vấn đề. Chúng tôi phối hợp với Goldman và Giám đốc của Ngân hàng Thế giới phụ trách châu Á Thái Bình Dương tuyên bố rằng đây là dự án trọng điểm của Goldman sẵn sàng đồng hành với Việt Nam.
Đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ là bước ngoặt làm thay đổi ngành hàng lúa gạo với mục tiêu xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, đảm bảo chất lượng, quy trình sản xuất hiện đại, đồng bộ, đáp ứng chuỗi giá trị lúa gạo, nâng cao thu nhập, đảm bảo an ninh lương thực, giảm phát thải khí nhà kính. Để thực hiện được các mục tiêu, cần phải thu hút các nguồn lực đầu tư vào các hợp phần của đề án. Muốn làm được điều này, thì cơ chế chính sách thu hút đầu tư cần rõ ràng, minh bạch, để khi đó các đối tác mới an tâm đầu tư vào đề án, để chung tay cùng ngành hàng lúa gạo phát triển bền vững.